Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ bác kêu cảm đúng cái tự nhiên cái việc ở đến nhà bác. Thế không, bác không cần phải đi chân trời không về. Mình đi chân trời không về là để làm gì? Để làm chín cái thiện căn của mình, cho có thể chiêu cảm nó gì đó. Cái thật ra cái ngay cái tác động đi chân trời không về cũng là không cần thiết. Khi nào mình chiêu cảm đủ thì mình ngồi ở nhà thì nó phải đến. Nhưng mà vì là mình chưa chiêu cảm đủ, thì mình mang thêm cái thiện căn là mình đi Ấn Độ, mình đi thăm Tây Tạng, đi Lu Bu cả. Để mang cái đó làm chín cái thiện căn của mình chiêu cảm thực hiện. Tại vì mình chưa đủ mình phải đi. Vì đủ trong người mình đi. Thế thì Đức Phật cần cái pháp bất cộng nữa hơn hẳn Thanh Văn. Là Ngài biết tất cả các pháp kiếp quá khứ, biết những kiếp hiện tại, đồng thời biết tất cả kiếp vị lai của Thanh Văn hẳn Thanh Văn. Đại khái thì 18 pháp không chung với ai cả là chung. Thế nên mời chứ được đại khái thế thôi. Và hay xếp nhiều thứ lắm. Tại vì thế tôi cứ tóm tắt thì bảo cứ chẳng để nên nói chẳng để thế ra được tôi tin rồi, không cần những cái đó nữa. Nhưng nghe cho nó sướng, mình biết rồi mình thấy rõ. Thật tình chắc chắn như thế. Thế bây giờ xin đọc một đoạn nữa. Thành chưa kịp kể mấy cái chuyện ông giải thí, ngày giải thí, ngày thể thì có mấy cái chuyện này, Đức Phật Bồ Tát thích hay. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đang trồng mắt, đó là trồng mắt mình, bố thí cho người xin. Như Hoan Hỷ Hạnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Vương Bồ Tát và Vô Lượng Bồ Tát khác. Thì trong khi bố thí, cái trọng mắt của mình phải mang cái thiện căn này mà hồi hướng như vậy, đừng có hồi hướng cho mình. Hồi hướng như vậy, nguyện tất cả chúng sanh được mắt tối thắng, dìu dắt tất cả mọi loài. Nguyện tất cả chúng sanh được mắt vô ngại, mà kho trí huệ rộng lớn. Mắt vô ngại tức là cái thứ mắt nhìn được tất cả thứ quang minh. Mắt của mình thì nhìn thấy một số quang minh rất là hạn hẹp thôi. Nguyện tất cả chúng sanh được nhục nhãn thanh tịnh, quang minh soi suốt không gì che được. Cái này thanh toàn là quang minh. Nhục nhãn thanh tịnh, quang minh soi suốt không gì che được. Là những vị nào lại phải tu mà đến sáu căn thanh tịnh, như thí dụ tụng pháp hoa lâu quá mà được cái nhãn căn thanh tịnh, thì ngay với cái nhục nhãn mình chưa cần dùng cái tâm nhãn mình đã nhìn thấy nhiều cõi. Nguyện tất cả chúng sanh được thiên nhãn thanh tịnh, chọn thấy nghiệp quả của tất cả chúng sanh. Quý vị thấy phải có thiên nhãn có thể nhìn thấy người chết đây sinh kia, mà thiên nhãn chỉ nhìn thấy ít thôi. Phải có pháp nhãn, thập nhãn có thể nhìn tất cả nghiệp lực, cái biến hiện của nghiệp lực của mọi chúng sanh được. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp nhãn thanh tịnh, trên kia là nhục nhãn đến thiên nhãn đến pháp nhãn, có thể tùy thuận vào cảnh giới của Như Lai, tức là cảnh giới Hoa Nghiêm là cảnh giới Như Lai. Mà nếu mình có pháp nhãn mà mình nhìn những con minh như thế là mình vào được cảnh giới này. Nguyện tất cả chúng sanh được huệ nhãn, lìa bỏ tất cả sự phân biệt chấp trước. Huệ nhãn thì lìa bỏ tất cả sự phân biệt chấp trước là lúc bây giờ mình rơi vào cái không bất cả. Tất cả các cảnh giới đều chìm vào cái chân không bất cả. Nguyện tất cả chúng sanh viên mãn phẩm nhãn. Nếu quý vị thấy tất cả đều vấn đề nhãn được cả, đều có thể giác ngộ tất cả các pháp. Một hạt mưa cũng biết, một vi trần cũng biết, một cõi cũng biết, một tâm niệm chúng sanh cũng biết. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu phổ nhãn. Đây là Ngài tóm lại tất cả các đều phổ nhãn, như là phổ này. Tức là Ngài quan thêm phổ môn là vì thế. Cùng cần các cảnh giới không bị chấn ngại, nguyện tất cả chúng sanh thành tiểu mắt thanh tịnh, không mê mờ, không mê lạc. Rõ chúng sanh giới rỗng không vô sở hữu. Trong khi nói tất cả, nhìn tất cả cảnh giới là vậy. Tóm lại nói là tất cả những cảnh giới đều rỗng không, mình có huệ nhãn trong thấy rõ. Nguyện tất cả chúng sanh đầy đủ mắt thanh tịnh vô ngại, chọn lệnh 10 chiếc, đây là chờ với những chiếc trước. Thì đây, tôi xin toàn lên ở đây mà tôi xin kể trong vòng 10 phút một câu chuyện, một tiền thân của Đức Phật lấy trong kinh Hiền Bụ. Hay trong kinh Hiền Bụ. nó hai có mấy câu chuyện bố thí của Đức Phật ở trong mình. Cho nên anh nhớ thì thấy cái tâm của bạn kể cơ thật. Thì cái câu chuyện của ông ấy, Ngài Đại Thí, tức là trong một tiền thân Đức Phật, Ngài chưa thành Phật. Thì Ngài làm cái vị Bồ Tát đó. Thì cái xứ có một ông vua, thì ông vua sinh cầu tử mãi mới sinh được vị hoàng tử này. Thì vị thái tử người ta vẫn nói là những vị thái tử của những thời ngày xưa, những vị đọc phước lực lớn, trí tuệ lớn, thì nhiều khi tướng mạo đẹp, đại khái trong kinh nói tóc xanh mượt biết đại khái thì nhiều tướng đẹp. Thì về sau mình đọc tên trong này là ông Đại Thí. Thì trong tiền thân của Phật cũng thế, thần tượng cũng hơi giống là Đức Phật mà ra để thành Phật. Thần tượng thì Ngài lớn lên thì Ngài cũng đi các nơi nhìn những người các thứ và ăn vất vả. Thì thường là trong kinh nói rằng cái vị thái tử Đại Thí đi đến chỗ đó, nhìn thấy người ta cày sâu cốc bẫng các thứ, những loài côn trùng nó bị cày lên các thứ, để những loài chim ăn, thì ông hỏi những vị tùy tùng rằng là tại sao những người này vất vả. Cũng như bây giờ mình nói là phải đi hót vân mà cực nhọc lắm có thức ăn. Thì các vị tùy tùng nói là tại những người này phải làm để sống lấy lúa mà. Đi chỗ khác lại gặp những người bắt chim ăn buông các thứ. Tùy tùng nói là phải bắt chim ăn buông thì mới sống được. Thì tất cả trong kinh cũng chỉ muốn nói rằng sợ những người là cực nhọc vất vả rồi bị tâm, cái nghiệp, cậu nghiệp nó chướng ngại quá. Cái sự gia trì cái phước lực thì phải yếu quá. Thế mà đồng thời vì thế phải làm những cái chuyện lăng xăng với sức vất vả lắm cái của bạn này. Thì ông này ông về ông thương lắm. Ngày này Ngài phải thương. Thì Ngài nó xin vua cha là bây giờ dân chúng nó khổ, xin cho con mà ít trong kho bố thí. Thì ông mang ông phát mãi, phát hết cả cho dân chúng. Thì phát gần lúc gần hết cái kho thì Ngài nghĩ rằng là cái dân chúng này cái khổ nó vô lượng, kho mình không ăn thua gì. Thế mà mình làm con, mình không có thể phá tán tất cả của cải của cha mà bố thí được. Thì nên mình phải tìm cách nào để mình có thể bố thí được khắp tất cả cái châu dân cụ trẻ này, chứ tất cả cái kho này ít quá. Thì Ngài mới họp mấy ông đại thần ở Ngài bàn. Thì có người nói là bây giờ phải làm cái nghề này thì sao lại phải nghề dệt vải, dùng cây các thứ gì này. Thì ngày sau phải nghĩ rằng là tất cả nghề để rũ hạt của cối. Thì bây giờ chỉ có một cách là mình phải đi ra biển. Mình phải đến dưới cung Long Vương, kiếm cái châu Như Ý về thì có thể bố thí đủ tâm một ngày. Thì Ngài xin đi thì Đức Cha Vô Cha phản đối đi. Thế thì Ngài cũng có một số người cũng cùng cơ duyên với Ngài. Còn hướng Ngài, chúng cùng Ngài đi cùng đi ra bể kiếm châu báu. Thì tôi vẫn chỉnh với quý vị trong bể thì có đủ tất cả thứ châu báu, nhưng mà phải là một phước lớn trong tay. Chứ nhiều khi chúng mình đi bể, có thể chúng mình rơi trong bể, thì chúng mình đứng trước một kho châu báu mình không hề nhìn thấy, là vì quỷ thần được che mắt mình. Tại vì nếu phước lớn không đủ thì Ngài cho mình. Mà rất có thể bây giờ trong cái đất cát nhà mình ở, rất có thể ở dưới có nhiều những cái kho tàng mà chúng mình không đủ phước thì quỷ thần không để cho mình thấy được. Thì Ngài mới cùng mấy xin mãi vô trang cho đi. Thì vô trang nghĩ bụng bây giờ nếu không cho thái tử này đi cho thái tử giống truyền thử có chết thì mới cho đi. Cho đi thì Ngài cùng 500 người đi ra ngoài biển. Đến một chỗ đó trong kinh tải những vấn đề biển hay có thì giờ nó nhiều. Thì Ngài đến cái núi gọi núi Kim Sa, thì Ngài thấy nhiều châu báu. Thì mà Ngài mới dặn những 500 người tùy tùng là thôi thì ông lấy đi, nhưng mà lấy vừa để mà lấy nhiều quá thuyền lắm. Thế nhưng cái nguyện của tôi là tôi đi tìm Ngọc Như Ý, tất cả những vàng bạc nó mang về thì cũng không bố thí được bao nhiêu cả. Thì ông về trước và tôi phải đi đến chỗ khác để kiếm họ đi. Khi nào có Ngọc Như Ý tôi mới về. Thì mấy người kia mến Ngài Thái Tử khóc lóc mãi rồi xong mới xin được truyền như vậy. Thì ngày này lúc bây giờ lội xuống biển đi bộ, thì trong kinh nói là không biết là tổ không hiểu rõ trong kinh nói. Lúc đầu ngày lội xuống biển thì biển mới tới được đầu gối, ngày đi được 7 ngày thì biển ngập đến ngực. Thì đến một cái chỗ đó, trên đằng xa có những cái cung điện đẹp lắm, mà chung quanh toàn là hoa sen. Thì ngài lá sen hoa sen, nhưng mà ngài trông thấy trong mỗi cái lá sen không còn rắn nào, con rắn nào nó dương cái mao lên, nó bị người nào đi qua nó cắn. Thì lúc bây giờ ngài thấy thở cái nguyện rằng tôi thi hành được một thần đạo này. Thì bây giờ tôi sở dĩ tôi muốn xuống đây là do cái thiện tâm, muốn lấy cọc chữ ý đó để mà cầu, để mà bố thí chúng sanh thôi. Thế lúc bây giờ ngài cũng nhập và nhập cái từ tam muội. Trong kinh Hoa Nghiêm hay nói từ tam muội. Từ tam muội cũng như chúng tôi nói là các quán vừa rồi. Thì ngài nhập từ tam muội thì ngài quán để nghĩ rằng tất cả con rắn này là do những nghiệp cũ tham sân, nhất là nghiệp sân để đoạn. Thì bây giờ các anh nên để tôi đi vào thì tôi sẽ giải, nếu là sau thành Phật sẽ giải được nghiệp sân. Thì ngài nhập cái từ tam muội, nói về từ tam muội thì dài là nhiều đoạn kinh đoạn này. Thì ngài nhập từ tam muội thì trong tất cả các rắn đều cuộn tròn này, nó để cho ngài đi trên lá sen ngài vào. Thì ngài vào ngài đi đến chỗ ba, có ba bốn nơi như thế. Thì ngài vào cái chỗ đầu tiên thì ngài gặp ông Long Vương cũng có dòng gác các thứ. Ngài nhập từ tam muội thì ngài đi vào quan. Thế vào trong cung thất của Long Vương, thì Long Vương sửng sốt và quái người này là cái người gì sao vào cái cung của mình được. Thế về sau chắc là người này phải có thiện tâm lớn lắm, mà có phước đức lớn lắm thì mới vào được. Thì ngài Long Vương mới đứng lên tiếp để ông này mới nói, ngài về mới nói là tôi con xin gặp gì. Thế ông Long Vương bảo tôi đến ngài đây 2 tháng, ngài thuyết pháp tôi nghe, tôi biếu ngài gặp gì. Thế ngài này mới thuyết pháp, mới thuyết về cái gì ông quên. Ngài Long Vương biếu Ngọc Ý mới nói rằng lấy Phật Bùi Tóc, Ngọc Ý đưa cho ngài bỏ cái Ngọc Ý của tôi nó có thể làm mưa đổ châu báu, nhưng mà chỉ mưa trong khoảng độ mấy nghìn do tuần. Cái ngày này với Ngọc Ý này rồi thì cũng không thấy bằng lòng, nên nghĩ bụng là châu trên Bồ Đề lớn quá mà mưa có độ 2.000 do tuần thì không đủ để chúng sanh. Ngài đi đến một cái cung điện khác đó. Thì ngài rồi sau ngài lấy làm cái học ý là mưa tất cả châu trên Bồ Đề ngài bằng lòng ngài trả lại. Thì trong kinh nói rõ là mấy cái ông Long Vương cái thời đó ngài Thái Tử tức là tiền thân Phật Thích Ca, mà mấy ông Long Vương thời đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài một cái lên ngài. Thì ngài mang ngọc như ý thì về Long Vương mới tiện, lúc bây giờ không phải đi nữa, phải bay về bờ sông của Bồ Đề bờ bể đó. Thì ngài mới ngủ cái bờ bể đó trước khi về cố quốc của mình. Thì ban đêm nó có mấy con rồng, những con rồng thường thường ở dưới bể đó lên, nó nghĩ bụng cái ông này ông đi cái này chắc là ông xin được ngọc như ý của Long Vương. Thì nó mới bới búi tóc của ngài, nó lấy mấy con ngọc như ý đó chui xuống bể mất. Cái ngài này dậy nó thấy mất này, mình bây giờ tay không mà sao mà về được. Thế thì có ông thần biển mới nói với ngài là lấy mấy con rồng này cái này nó ăn cắp ngọc của ngài. Thế thì ngài này lúc bây giờ quý vị ngài mới biết là ngài là phát tâm thế nào. Ngài ở lại cái nơi biển và phát tâm là con xin ngồi đây táp cạn cái biển này, lấy một cái vỏ mai rùa ngồi táp mà xin tát cạn cái tâm mày của ta lên, biết là một cái việc đến vô cùng vô tận mà mình cứ làm cái thần. Thì thật cái đó thì quan trọng là cái thân của mình. Thì ngài cứ thấy ngài ngồi thẳng thì mấy ông thần biển lên khám, mà ngài biển này sâu thế này mà ngài tắt thì nhớ ra không tôi cứ tắt. Thì quý vị có thấy các Bồ Tát nhiều khi tôi vướng một ngớ ngẩn lắm. Cái ngài tắt lên cái mức độ là sao không trời tịnh thư thiên trong thủy động tâm quá. Các ngài phải xuống bay nhầm nhầm vào mặt biển, dùng cái áo thiên đi mà dúng những đơn biển bắt sang bên biển. Thì mỗi một lần bắt ao thiên y thì biển cạn 40 do tuần. Thế thì biển nó về sau nó cạn quá, mấy con rồng thì sợ quá. Thế biển sắp cạn thì mình chúng tôi mới là mang lên là ngày học. Thế ngày đang mang về ngày mới làm mưa tất cả châu báu ngọc ngà. Vì chúng mình phải nhớ là trên cõi trời là không phải mưa nước đâu, là mưa những thiên ly, mưa hoa, mưa những đồ thực phẩm, mưa những quần áo đẹp. Hiện đại khái câu chuyện thế thì chúng ta sẽ tiếp về vấn đề bố thí, về vấn đề bố thí này cần phải học kỹ. Thì quý vị có gì cần hỏi.
Cái ổng mới đẹp như vậy mà cô không chịu vô sao? Cái nói đẹp đẹp tôi cũng không vô. Cái ổng hỏi tại sao cô không vô, nếu mà cô không vô thì cô phải giải thích cho tôi tại sao cô không vô. Cái cháu nói tại vì tôi theo đạo Phật tôi không vô. Cái ổng mới nói để ổng nói chuyện với cháu thì ổng mới nói là tất cả vũ trụ này đều do Thiên Chúa tạo nên. Bây giờ thì cái đó là tôi giải thích, bây giờ cô giải thích cái gì tạo nên con người với vũ trụ này mà cháu giải thích không được. Tại vì khi cháu đọc lại kinh thì cháu chỉ thấy chữ vô minh thôi mà cháu không hiểu vô minh là cái gì. Cháu giải thích không được. Cháu nói tôi giải thích không được nhưng mà tôi không vô. Thì cháu đọc mà cháu không hiểu chữ vô minh, thành ra cháu muốn hỏi bác.
Sau này tôi sẽ nói về cái vấn đề khởi vọng. Cái độ viên tiếp tục được 7-8 kỳ kinh về theo kinh này. Mình có thể trả lại cái lưu ý thứ hai là cái vấn đề chân tâm khởi vọng để hiểu cái nguồn gốc.
Thì ông mới nói là vậy là cô cứng đầu quá chứ cô không có đi cái nguyên nhân gì để cô không có cái lập trường gì, cô không có thể nói cho tôi biết cái gì chỉ cô tại vì cô cứng đầu quá thôi, thì nữa thế nào cô cũng xa xuống đi khổ. Cái với lại một lần nữa thì cháu gặp một ông giáo sư người Mỹ, ông mới nói là cái cấu tạo của thân thể con người là để ăn thịt chứ không phải là để ăn rau cỏ. Nếu mà nói rằng mình ăn rau cỏ để mình tránh giết hại sự sống của con vật thì cái cây, cái cỏ tôi chứng minh cho mấy người thấy là nó cũng có sự sống của nó cũng biết thở, nó cũng biết lớn, nó cũng biết, nó cũng có sự sống của nó, thì tại sao lại ăn nó mà không ăn mấy con vật? Ông giáo sư ông nói như vậy. Thì cháu cũng không hiểu tại sao mà Phật cho ăn cây cỏ mà không cho ăn thú vật. Nhưng mà khi mà mình thấy cái cây cỏ nó vẫn có sự sống của nó đó.
Thì đây là hai sự thắc mắc của đạo hiếu tôi đi trả lời vấn đáp thì trả lời hay không phải sai. Thứ nhất là về cái ăn chay mới không ăn thú vật thế này. Là trong đạo Phật có cái rồi là cái những mực thăng tâm thức. Thí dụ như bây giờ cây cỏ, giọt đá thì nó có cái thức giác thô sơ của nó. Nó lâu ngày nó tu luyện nó có thể thành tinh thần, nhưng mà thức giác nó rất thấp. Thế lên trên là cây cỏ, có thức giác cao hơn thì nó mới có thể biết vươn ra mặt trời, nó tìm ánh nắng rồi. Nhưng mà nó không có thể cử động được. Lên trên là xúc vật, mức độ tâm thức lại cao hơn. Lúc này có vấn đề thời gian, vọng tưởng và thời gian không gian. Lên trên nó lại cao, nó là người. Lên trên nó lại là chư thiên. Lên trên nó là thần linh và đại bồ tát. Thì trong linh phật dạy rõ này, thật ra thì ngay những cây cỏ mình theo giới mình không thể là bứt cây cỏ, thì cái đó cũng là phạm giới. Nhưng mà sở dĩ chúng mình bắt buộc phải ăn cây cỏ mà không ăn thịt là tại sao? Là vì nếu mình ăn cây cỏ mình phạm tội nhẹ hơn là ăn sinh vật. Là vì trong kinh nói rõ rằng nếu mình giết 1 triệu con kiến không có tội và mình giết 1 con chim. Mình giết 1 vạn con chim không có tội và mình giết 1 con chó. Mình giết 1 triệu con chó không có tội và mình giết 1 người. mì giết bởi hắn. Nếu mì giết được một vạn người không có tội, mình giết cha, giết mẹ, giết một vị A La Hán, mà giết một trăm vị A La Hán hay một nghìn vị A La Hán không có tội mà làm chảy máu trên mặt. Thế thì không có hiểu tại sao, tại vì cái tâm thức người này cao hơn. Một triệu quan chiến là vì tâm thức nó thấp quá, mình giết một triệu con đó không bằng mình giết một chim, thì con chim tâm thức nó cao quá, không có chiến. Giờ thì mình giết một mấy trăm người không bằng giết một vị A La Hán, thì kia tâm thức nó cao quá. Thì phía trong kinh nói ghê nhất là cái chỗ là khi độ mình gặp một vị sư đó, mình tỏ thái độ mình chế giễu và mình khinh mãn, hoặc là mình đánh đập, hoặc là mình nhỏ mặt ông ra. Nhưng nếu ông là một ông sư thường thì mình cũng tội nặng lắm rồi. Nhưng nếu là vị A La Hán thì mình tội gì không? Không biết bao nhiêu kiếp mình ở được. Đấy, chỗ đó nguy hiểm. Thì vì đấy là do cái mức độ thân thức. Thế còn về cái chuyện mà cái ông chúa mà ông thượng đế ông hô đó, cái đó phải giảng kỹ về đăng nghiêm thôi. Nhưng mà tôi có thể nói tóm tắt này, theo cái đạo Phật mà nếu mình hiểu, mình nghĩ kỹ thì đạo Phật cho rằng tất cả những chuyện mà nói, cái vật này sinh ra vật này, không có gì sanh ra cái gì. Thượng đế sanh ra vũ trụ cũng là một sự tàn nhiên. Cái chất chính là tất cả vũ trụ đều là ảnh nghiệm, đều là ảnh tượng. Thì sở dĩ nó khởi đến bời bời là do một cơn mộng mị, một cơn mê sản, một thứ vô minh của mình. Khi nào mình bật được cái thứ vô minh đó, tự nhiên pháp giới nó biến đi đối mình. Đại khái là như thế. Cái đó cũng phải tôi rẻ, cô nghĩ lâu rồi.
Cháu nghĩ lâu lắm rồi, cháu tìm ra.
Mà tôi chắc là cô nghĩ là, là vì cháu chưa đọc kinh.
Với lại
cô là người nói khi mà rất sắc bén thì cô chưa đọc nhiều.
Không, cái đó thì cháu nghĩ cháu được hỏi cái câu đó nhiều lần và để cho cô có một câu trả lời mà tôi không biết là cái chị có đồng ý không, hay là cái ông mục sư có đồng ý không. Nhưng mà theo cái luận thuyết của người Âu Châu là nó đi đường thẳng, đi nghe. Nên từ đầu này tới đầu kia cho nên nó phải có cái đoạn đầu cuối.
Đúng rồi.
Thế thì nó bảo là bây giờ bắt đầu thì từ Chúa. Thế chị hỏi ai sinh ra Chúa?
Đúng rồi.
Thế xong nếu bảo là trên sinh ra Chúa thì bảo là ai sinh ra kêu sinh ra Chúa thì mình sẽ đi đến chỗ mà vô tận. Thì bây giờ chị theo một cái chưa như là luận
chủ kể, một
chủ kể. Thì bây giờ tôi có thể chứng minh cho chị bất cứ một cái sinh vật hay một bất động vật nào cũng một chủ kể. Tôi lấy một thí dụ như là cái máu của chị, 8 tiếng đồng hồ cái tế bào chị chết, ghế vào cái tế bào khác. Thì cái chu kỳ của máu là 8 tiếng, chu kỳ của da là chẳng hạn như 24 tiếng.
Đúng rồi.
Đây là cái chu kỳ của đời người chỉ 80 năm, và chu kỳ của ấy nó cứ đi chạy vòng, nó chả có chỗ.
Mà không có đầu.
Không có khởi nguồn, cũng không có tận cùng.
Thì tao biết nó tạm biết thế nào, sau tôi giảm lại cái...
Thay vì chị đi đường thẳng, đó là họ đã đi đường thẳng.
Nhưng mà họ như vậy thì họ sẽ tịt đấy. Là vì ở Việt Nam tôi có người bạn. Thế thì họ cũng đến cũng giảng đạo đấy. Nhưng anh ta là đạo Phật ghê lắm. Hỏi loanh quanh mãi anh ta mà thích cái gì xin được Chúa. Nếu ông giảng được thì tôi theo ngay. Mà ông bây giờ thích, ông nói là Chúa sinh ghét. Bây giờ ai xin được Chúa? Không dám đấy. Tịt luôn. Bây giờ nói cái gì xin được Chúa? Chúa trà thấy cái gì xin được Chúa? Hết. Thầy nhân nói như vậy, hỏi như vậy thì tuyệt lắm.
Với lại cháu đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thấy Phật giảng về cái tánh thấy đó ba. Mà cháu nghĩ khi mình thấy là do mắt mình tiếp xúc cái vật ngoài thì mình mới thấy. Như vậy khi mà cái mắt mình nó đuôi rồi đó, thì nó không còn sự tiếp xúc nữa, chỉ cái tánh thấy thôi còn nữa đó. Ví dụ
bây giờ, chị nhắm mắt lại nhé. Thấy gì cả? Nhưng thấy cái gì? Chị vẫn thấy một cái à? Chị thấy cái tối om. Vẫn là thấy. Tối om vẫn là thấy à?
Như vậy là trong cái tâm mình thấy chứ không phải là do cơ quan của mình.
Trong khi bên kia là cũng nói chứ. Thế khi nào chị ngủ, mắt chị nhắm lại, tai chị không nghe lắm, mũi không ngửi, thân không có xúc giác. Nhưng lúc bây giờ chị vẫn thấy một cái gì? Là do cái ý thức chị nó động lại, nó khởi những cái mộng. Ngay trong giấc ngủ chị vẫn thấy. Tại vì người ta không thể nào thoát được cái thấy được. Khi nào mình thoát được cái thấy là mình thành Phật rồi. Thế là ngay ví dụ như chị bất tỉnh, chị bạc được cả ý thức. Ở bên trong nó vẫn còn cái biến dịch rất là vi chế của cái chất ngã của chị. Thế khi nào... thì sáng quá nhìn lên trời thì thấy mây xanh, thì ngủ ngay thì thấy mộng, thì không lúc nào thì không thấy được cả. Thế là Thiên Lăng Nghiêm vẫn nói.
Nhưng mà con người ngủ không thấy gì, đó là không bao giờ có mộng đấy.
À, thế là cái người đó tưởng là mình không thấy gì thôi. Thì chính là cái người vi tế thì họ thấy là cái việc vi tế là mình không thấy được mộng. Tại vì theo cái lối thấy biết thường thường là mình ngủ mình không thấy gì, mình bảo mình không thấy gì. Nhưng mà chính trong lúc đó nó bị làm cao, nó nhìn thấy gì. Thì không có lúc nào thoát được cái thấy cả.
Là người ta nói là theo cháu nghĩ
là vì mình là cái gì, chính mình là cái cây đèn, một cái tấm lăng kính luôn luôn nó phản chiếu, nhưng mà cây đèn thì luôn nào nó phải chiếu, luôn luôn phải thấy, không có cách gì thoát được cái, vì cái đó là rắc rối, thấy không? Chỉ cần cây đèn mà tốt bằng cây đèn, chỉ cần cái bông hoa mà tốt bằng bông hoa, người khác thế, thế rồi cây đèn không thể nào không chiếu nhanh ra được, mà cái bông hoa không thể nào không tỏa cái mùi hương. Không có cách gì thoát được cái đó, chỉ trừ khi chị đi vào nhiều bên trong mà để thì lúc đó thoát được, để một người khác cao hơn. Đấy, khi nào chị nhận thấy cái bí ẩn là mình không thể nào không thấy nghe thấy biết được, đấy là chị nhận thấy cái hiện hữu của cái tâm. Như chị bây giờ cả ngày nhé, chị đều chị làm công việc thì lúc nào chị sử dụng cái tâm thì điều chị ngồi chị nói là chị sử dụng cái tâm, tâm cái thấy của chị. Thế chị đi về thì thổi cơm thì giặt áo ấy, nó là lúc nào tâm ấy, cái tay thì phải bên ngoài. Thế là ngay đặt khoa học thì suốt ngày tôi đã sử dụng cái tâm mà không hề biết cái tâm này. Thế là vật thì dạy có thế không? Tất cả ngoài này là giả cả. Đấy, trong này nó đúng là có. Cái đó nó dính kiểu, phải nắm cái đó.
Trong Kim
Cang
có một tâm quá khứ bất khả đắc, tâm việt hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Quá khứ với vị lai thì cháu hiểu, mà hiện tại cháu không hiểu. Tại sao hiện tại gọi là bất khả đắc được quá?
Bất khả đắc là vì nó không ngừng chạy. Bởi vì nếu mà chỉ hiểu thức thân lai là vậy, mỗi một cái hiện tại nó chỉ là cái tia chân nắng của tịnh nó phát ra thôi. Đây bất khả đắc là sao? Nhưng mà tại vì chúng mình chia hiện tại quá khứ vị lai là do cái thức tâm chân diệt, mới do cái memory của mình. Thật là chư Phật, thật là cái mức gì? Thật là mức có ký ức trọn vẹn hết cả, mà đồng thời lại không có ký ức. Thành vì thế trong cái ba đời, cái mắt này. Thế thật là mình chia cái này là cái chuyện, à này, ngày hôm trước tôi cho vay này, là vì do thức tâm thân biệt. Thế nói là mình kiếp trước, tôi quên cả rồi. Thế là vì do thức tâm mình phân biệt cái quá, thế là mình không quên đi. Thế tu tức là mình đấy, vì Thánh Tâm Sinh Nho như mới nói là cái chính cái ba đời hợp bình đẳng không quên mất gì. Khi nào mình đến cái mức đó thì mình nhìn thấy tất cả quá khứ, vị lai, hiện tại, vị lai nó hiện trước mắt mình. Và lúc đó, mỗi khi mình cần thiết thì mình thấy nó. Và lúc bây giờ mình rơi vào cái tàng thức, cái không gian thời gian nó biến đi rồi. Thì lúc bây giờ mình như là cái cinema nó diễn trước mặt mình, nhiều những chuyện trước mình quên, nó hiện lên. Thì Đức Phật là có cái đó, nhưng mà có một cách tuyệt hảo. Tức là mình chỉ thấy một vài hình ảnh thôi, nhưng Đức Phật thấy tất cả hình ảnh quá khứ và tất cả hình ảnh của mình lại. Thì đấy mới là Đức Phật. Và cũng là một trong những 18 pháp bất cộng của Phật. Thì Kinh Hoa Nghiêm gọi là nói trí như biển, trí vi thế, mới trí ba đời bình đẳng chẳng quên mất. Tu hành như thế.
Thưa bác, cháu thấy con người ta sống là cái khoảng thời gian mình sống là do cái nghiệp trước hay cái gì đó tạo nên, mà tại sao người ta còn nói là chết bất đắc kỳ tử, mà người ta nói rằng khi chết bất đắc kỳ tử chưa có tới cái số của mình thì mình không được đi đầu thai. Cháu thấy nó có vẻ nó không có hợp lý đó.
Cái thứ là chết là thế gian thông dục mà nói, cái người bất đắc kỳ tử nó hơi lâu đầu thai lắm này. Tại vì cái tâm hồn nó bàng hoàng quá, thì nó bị chậm lại cái chỗ bàng hoàng. Cái đồng thời nói về mặt thần hóa, thì những cái vị quỷ thần âm ti đó, thì những cái vị cao thì ta biết là cái cảnh quỷ ra này sẽ chết bất kỳ. Nhưng những anh thấp, đó, như anh như là đi bắt hồn nó hết lăng nhăng đó mà, hay quỷ sứ dẫn mình đi mà, thì nhiều khi họ tức về mấy cái thằng bất đắc kỳ tử, bởi vì nhiều khi nó chết bất kỳ gì, mấy này chưa kịp đến vãng hồn đi mà. Thế đồng thời những cái nghiệp báo, là dưới âm ti nếu mà có những cái sự mà phán xét, họ chưa đoạn được minh bạch thì nó phải lâu được ai Nhưng mà thế ra là không hiểu và nói kia là thế này.
Cháu hỏi một vị sư thì ông ấy trả lời là cái người bất tích kỳ tử đó sẽ trở về nhà mình thấy những người thân của mình. Tại vì lúc đó họ không đi đầu thai được, mà họ thấy người thân, mà họ kêu người thân vẫn không okay, nghe được, mà họ buồn lắm.
Đúng rồi.
Cái tâm của họ lúc đó buồn lắm.
Đúng. Mà công việc đấy nó chậm. Bất đắc kỳ tử là mình như là mình một đêm nó quẳng mình ra ngoài đường nữa mà, nó không cho mình ở nhà nữa. Thế thì tất nhiên thì mình nhớ cái nhà mình còn quẳng trở lại thì thấy nó lâu rồi.
Như vậy
không
phải là số
đâu
không bác?
Có số chứ.
Vậy cái số
bác
kỳ tử cũng là cái số
không? Có,
và
là
hoành
tử. Nó viên đề tạng. Nói em, nói em đâu 12 bao nhiêu cái mấy hoành tử. Đặc sư, đề tạng có. Một cái đó là con số nó kiểm tạng.
Nghiệp.
Nhưng mà tu hành thì mình có thể chuyển đến
chấm nghiệp.
Nhưng phải tu lâu. Kiểu đến cái kỳ hạn là mình phải chết.
Xin hỏi giáo sư cũng tiếp tục cái câu của ông về chị này hỏi. Ví dụ như người chết bất đắc kỳ tử nếu mà theo kinh Phật, hay là không phải kinh Phật nhưng mà tôi theo như các cụ nói là những người mà chết không bị đau đớn bị gì nghĩa là chết bất đắc kỳ tử là chết liền á, thì những người cũng như là hết cái nghiệp ở trên trần gian này nghĩa là gọi là hết nợ trên trần gian, có phải không?
Đúng không? Thế nào phải ra đi một cách nó...
Như vậy là nó nhẹ nhàng, quy rằng mình thì thấy đau đớn, là thấy cái người chết đó tội nghiệp xe đâm. Nhưng mà chính cái người chết đó là nhẹ nhàng đó, phải không?
Mình có thể nói nhẹ nhàng được là cái chỗ đó này, không bị ốm, lai dai, không bị đau khổ. Nhưng mà về cái phương diện khác đó, thì lại rất là nguy. Là vì mình không có sự chuẩn bị mà. Thế lúc này mình bàng hoàng quá, mình không nhớ cái gì nữa.
Thì những cái người đó
rồi đi bậy đi bạ
đến cái ngày đó họ hết nghiệp.
Họ hết cái nghiệp đối với cái báo thân này thôi, mà họ phải ra đi một cách nó tàn bạo mà. Nhưng mà nguy nhất là cái thiếu chuẩn bị. Còn cái người mà ốm đau lâu quá thì với cái nghiệp, nhưng mà thầy thì chính vì cái sự ốm đau lâu quá vậy xong mình nản, quên mất chuyện nghiệp thật. Cái người may nhất là độ 2-3 ngày, gần ngày là cái người đi tốt, thì có sự chuẩn bị và đồng thời tâm nó không nản quá.
Thưa giáo sư, có cụ xin lỗi cụ
tên của họ, Nguyễn Văn
Thành. Còn đường đường đánh máy đó, cụ đường đánh máy mà cụ chịu đó, cụ có cái bàn máy là cụ đem nhà thương thì chết liền. Như vậy là cụ chết.
Thế mình trông cái thương nghiệp thế gian thì mình thấy cho là sướng, không phải đau, không phải đi mổ. Nhưng mà có cái thiếu chuẩn bị. Mà nhất là nếu mà người không có tu hành, không có đọc kinh, đọc sách thì quên tiền. Thì lúc bây giờ lăng băng lắm. Mà thuộc quỷ thần dễ dẫn đi như thế nào hẻo hút.
Thế
là
tôi hỏi thêm một câu nữa. Có một bà nữa là người
hàng bà. Bà, chắc tôi nghĩ là bà cứ đứng ngoài đào Ấn Độ. Bị cắm ở trên mắt đi đọc
thôi. Thì chương ngoài đào. Là Thế là nhà. Nhà Thế Giang Sư có chính người làm ở nhà quê ở làng á. Thì có cái bà cũng khỏe mạnh, nghĩa là béo tốt, khỏe không ngờ là ốm á. Cái bà trầm cảm nó tự nhiên cái bà bất tỉnh đi cũng như là cảm ra sao. Thế xong thì những các hàng xóm ấy cứ chạy ngã ba ngã bảy, người nào có ba hồn đàn bà thì kêu chín vía, mà đàn ông kêu bảy vía đó. Thế trong nhà các người kêu thế bà dần dần cái rồi bà chớp mắt. Thế chớp mắt xong về bà bảo có một đám rước rất vui mà đông lắm. Rồi người ta đến ta kéo bà ta rồi cũng ta đi. Mà tôi mới đi đến cái ngã ba ấy, mà tôi thấy trên này bao nhiêu là người kêu tôi trở lại. Thế là bà tỉnh dậy như cái khó không à. Mà chính cái bà đó sống lại. Bà kể lại mà rước đám rước đi hồi đông lắm. Rồi kêu quá cái là tôi trở lại.
Thế tính
như vậy là chưa
số lại lại. Rồi nó chưa đến số thì có những người thế nào níu lại và gọi lại. Lúc này đang lay lát đi ngoài trời.
Hồi nãy bác nói là khi mà mình định, mà nếu mà cái tâm mình mà mình diệt, mình nghĩ lại, mình diệt được cái mình nghĩ lại, mình lắng xuống thì cái đau nó không còn là cái đau nữa, và cái bệnh mình nó sẽ giảm, không bác? Hay là chỉ mình lắng tâm xuống, mình không sợ nữa, là tự nhiên cái đau nó không phải là thật, nghĩa là mình vẫn đau nhưng mà cái đó nó không, đối với mình không quan trọng.
Cái này là cái sự quán về cái khởi, cái khởi của những cái cảm quan, cái đó khó. Thì mình có thể nói này, bây giờ sở dĩ một cái đau mình nó nổi lên, dù mình đau bụng hay mình đau chân, mình thấy nó đau cái rõ ràng, mà mình cho chắc chắn là thật. Bởi vì trong nhiều kiếp mình bị cái đau đó rồi, tâm mình nghĩ là cái đau đó là thật, mà cái tâm mình với cái nghiệp nó tương ứng, mà cái thân mình nó tương ứng với nhau. Thì mình thấy cái nghiệp nó bám chặt vào cái thân mà nó khởi ra một cách như có thật vậy. Thế khi nào mình rời cái tâm ra một chút, quán lại nó, thì cái đó nó biến hiện đi. Nhưng mà nó chỉ biến hiện cách nhiều là khi nào mình quán sâu lắm này. Cho nên mình quán cái sơ sơ thì nó chỉ biến hiện. Nhưng mà dù sao thì quán sơ sơ nó làm cho cái kia nó bớt cái móc vào, nó bớt cái bám vào cái chủ của thân mình, nó bớt đầu. Thế thường thường là cái sự quán của mình nó không đủ, vì thế mình cứ phải dùng thuốc. Tuy nhiên đúng là về một cửa chữa đến căn bệnh là phải quán tiêu tâm tâm tâm. Nhưng mà bao nhiêu bệnh nó tới với mình không dùng quán, vì nếu quán thì lâu quá. Tuy nhiên phải quán, mình quán phải 5, 7, 8, 1, 2 năm, nó mới khỏi effect. Thì thà thôi thì bây giờ mình dùng một cái thuốc của Ma Vương. Tất cả những chuyện thoa hình tướng của Ma Vương ấy. Thì mình dùng một thứ đa trên băng này, mình dùng cái penicillin, mình dùng cái sân Ma Vương nó xoa cho mình cái tí cho đó. Thì những cái đấy mà nó vào, nó không chữa được bệnh của mình đâu. Nó làm ly tán cái sự tô hội của những cơ duyên này. Vì thế cái bệnh nó mẹ đỡ. Nhưng mà đến khi khác, cái nghiệp mình nó nổi lên, nó trở lại. Tất cả những mình dùng thế gian là ma của Ma Vương nhất. Mà tất cả tâm niệm mình là làm của Ma Vương.
Là trên
mình cũng là Ma Vương luôn. Mình cứ mang Ma Dân mà. Thế bây giờ mình là ma dân ma nữ, mà mình hiểu mình là ma dân ma nữ thì bây giờ mình níu vào cái bè của Phật, mình muốn đi ra không? Mình biết được cái gian này không? Làm ma dân ma nữ thì cũng có cái vui đấy, nhưng mà cũng nhiều cái khổ lắm. Mình muốn đi ra, tính mà ma mình là ma đấy. Mình thì mà em nhớ chúng mình sống ở cái gì, dục giới này, mà mình giống như trần thế này, trên là 6 tầng trời, và cái tầng trời cuối cùng nó tự tại là ma vương ngồi. Thì về đấy là trên trong cái bài kinh nghiêm văn hóa là rằng mình hồi hướng ấy không phải là để mình cầu kết quả cõi dục, mà mình phải ra khỏi cõi dục mới ra khỏi ma vương. Vì từ 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 cõi sắc rồi ma vương không được, chỉ nó chỉ nắm mình nhất là cái thân sắc này thôi, là cái khô cảnh thôi. Khi nào mình bỏ cái thân khô cảnh rồi, ma vương hết nắm được mình, thì lúc bây giờ mình lên những cái bậc cao hơn, thì lúc bây giờ ma vương nó phá mình đôi chút chục lắm nhiều. Nhưng mà khi nào mình còn ngồi cái trái đất này, còn với thân này, còn thai sanh, còn bệnh tật, còn ăn uống, đoạn thực, là ma vương còn nắm mình. Cái tính mình là ma dân, ma đất đó. Nhưng mà chúng mình hơn mình khác cái chỗ là mình phát bồ đề tâm. Mà mình biết rằng cái mê đồ của ma vương là như thế. Và bây giờ bắt đầu mình góp góp, mình vẫn đi lại. Thì đó khác thôi. Chính trình là ma nữ, không là ma dân.
Thưa bác, khi mà mình sanh trong cõi này thì dầu ít dầu nhiều mình cũng tạo nghiệp thân bác, thì giống như là cái Phật cấm sát sanh, mà cháu thấy sanh trong cõi này á thế nào cũng có sát sanh hả?
Là vì của Ma Vương, vì sanh sống ở trên đây, vì mình do nghiệp quy định tập khí đấy thì mình mới sống ở đây. Thì sống này là nghiệp toàn tâm niệm, thế khả năng từ vô lượng kiếp rồi, thì bây giờ mình cứ tiếp tục tâm niệm. Thế mình tu tức là mình trả được rằng mình bớt cái tâm niệm ra đi.
Tốt thôi chứ cũng đâu có hết bác.
Vâng. Thế này mình thấy mình phải nhờ cái đại bi mình ra khỏi được. Chứ từ lòng mình không ra được. Mình khởi cái tâm niệm khác, từ bi thì xả đi. Chứ không có tâm niệm tham sân si nữa. Thì dần dần mình ra được. Mà mình có ra được rất được ma vương hay không được do cái đại bi chịu phận. Chứ không phải là do từ lòng của mình. Tại vì cái thời này là cái thời ma vương an thế. Thế thì mình tất cả nó nghĩ là ma vương nó tìm ra một cách sâu sâu thẳm, anh là phát càng ngày thì bước đi thôi nhé, càng ngày thì phương tiện tiện nghi đấy, càng ngày thì ăn này ngủ này cái tình dục quá à, cái dốt cái kiếm tiền nên là ma vương người chỉ cái kinh khủng, mà càng ngày nó càng người chỉ. Thế mà những cái tôn giáo khác không có thể mở cái đường lối ra khỏi được, mà chỉ có đạo Phật mở được lối ra khỏi bất giác. Tôn giáo khác cũng mở nhưng mà chỉ làm bớt cái ảnh hưởng của ma vương, không ra khỏi ma vương.
Bác có nghe nói đạo Phật ở xứ Mỹ này không bác?
Có.
Cháu bị một lần nhốt cháu trong nhà Tại vì hôm đó cháu làm việc cái có cái ông Mỹ là ông tới, ông nói cô đạo gì, cháu mới nói cháu đạo Phật, thì ông nói là ông cũng đạo Phật. Ông mới mời cháu tới một cái meeting đó là của người Mỹ mà đạo Phật. Cái cháu nghe cháu cũng thích, cháu nói ủa sao xứ Mỹ mà có đạo Phật thì cháu đi. Thì trước khi cháu đi thì cháu mời thêm một người bạn gái, một người bạn trai đi cùng nữa. Thì cháu tới một cái nhà đó, ở trong một cái hẻm. Thì họ tới họ không có thờ tượng Phật cái gì, mà họ chỉ thờ một cái miếng bùa, họ đặt con chuỗi của họ thì họ tụng kinh á. Thì họ cầm cái sâu chuỗi là họ vò như vậy, mà họ chỉ tụng một cái một câu thôi, mà nên giống như là từ tựa như là Nam Mô A Di Đà Phật, nó có cũng có chữ mô trong đó. Thì cái xong rồi cái họ đứng lên họ phát biểu là họ nói từ ngày mà tôi vô đạo Phật này á thì tôi cưới được ông chồng tốt, hay là tôi sống được xe hơi nhà lầu hay này kia, những cái quả nó tới với tôi. Thì lúc đó họ mới đưa giấy ra, họ bắt cháu ký tên vô. Thì cháu mới nói tôi không hiểu cái này, thành ra tôi không có thể nào vô được hết. Cái họ mới nói thì cô thấy hồi nãy giờ những người phát biểu ở đây thì từ khi vô cái đạo này toàn là phát giàu không à. Cái cháu mới nói nhưng mà cháu phải hiểu thì cháu mới dám vô, chứ không thôi là không hiểu thì cháu mới vô. Ông nói cô vô đi rồi cô tụng cái câu này thì cô sẽ hiểu, cô vô rồi cô mới hiểu, chứ cô không vô cô không hiểu. Cái cháu không chịu vô, cái họ không cho cháu về, cái họ đem ba đứa họ nhốt trong phòng, họ nhốt trong phòng, họ thuyết pháp, họ đưa hết từ người dưới lên tới người trên, những người mà họ nghĩ là có cái quyền hơn, họ đưa vô. Thì cháu họ đưa cháu vô một cái bà đó là người Nhật thì
tôi biết cái đó là Phật.
Dạ.
Và bên Mỹ là nó nhiều cái biết thấy là Phật, mà họ nhỏ sợ làm theo cái lối mà họ thỏa hiệp với tất cả những cái lối sống của họ. Nhưng cái là chị nói có lẽ là Michelin.
Dễ sợ lắm bác.
Là cái môn này như là cái môn Pháp Hòa đó. Họ tụng Nam Mô Diệu Pháp Thân Hoa Kinh.
Mà họ nói Phật Thích Ca
nhưng
là không.
Họ dùng những cái lối bên phía lành cho người đi chiêu dụ kéo đủ thứ.
Là nó đến các nhà đó.
Nhật nó buồn cười lắm. Nó làm gì nó bắt chết người ta, làm ghê hơn. Ví dụ như bên Nhật nó thờ ông Phật, nó không thờ Phật nhỏ, nó thờ cái ông tổ nó to. Bây giờ kinh thì họ đơn giản hóa mà thì nghĩ vấn đề tổ chức tâm tăng nó chứ không. Thì cái tổ chức ngoài đời họ rất mạnh, nhưng cái phần tâm linh thì
không. Họ không có họ nói Phật Thích Ca không phải là Phật của cái thời này nữa, mà bây giờ đó cái vị tổ ở bên Nhật đó mới là vị Phật của cái thời này.
Dạ.
Mà họ trong đó họ vũ hay lắm bác. Họ vũ có đủ mặt hết á, Tàu, Nhật, Mễ, Việt Nam, đủ các nước á.
Cái đó là Michelin, mà như họ nhiều tiền lắm.
Mà họ đi xe hơi đẹp lắm bác ơi.
Họ mấy triệu rồi.
Đi xe mặt còn đẹp lắm.
Họ tu bây giờ cái thời là thời mặt pháp. Thì phần nhiều cái dân chúng họ thì thích những cái đơn sơ mà có hiệu năng.
Thế tại sao mình tụng như vậy mà chỉ có mấy câu mà nó giàu có này nọ, cái gì đó nó một cái mà
có thể
nói
sự
là cái
màu nào
cái
thứ kiểu gì đó. Thế phần nhiều
là
Pháp Hoa thì có tụng Nam Mô Diệu Pháp Thân Hoa Kinh. Thế trong Pháp Hoa tụng hai phần, phần tự, phần thứ như hai phần đó, phần phương diện. Thế cái tổ chức là chỉ nhưng mà chị vào cái đó chưa ghê gớm lắm rồi. Thì phải hiểu cái chuyện tà đạo của bên Mỹ là ghê gớm. Nhất là những người như chị thấy thì
không dễ hiểu quá. Chắc cũng sống ra được chứ
về. Thế thì bây giờ chị là tu hành nhiều cái lần. Nhưng mà đối với chị, những cái người con gái mà có đôi chút nhan sắc thì họ hay kéo. Thế nhưng mà này bà cứng bóng vía mà, bà lấy rồi.
Cái thời đó xưa như ở nước Mỹ bên này họ là một khoa học rất là tân tiến nhất thế giới, mà tại sao mấy người Mỹ thì nó nghiên cứu nó biết
mà nó lại mê tín nhất thế giới.
Dạ, mà nó mê tín nhất thế giới là sao nó lại biết sắp đến ngày tận thế à giáo sư?
Nó biết đâu, nó dùng cái lời khí là tuyên truyền để bắt cho vào đạo. vì đưa ngồi vừa rồi thì này nó tôi tưởng là nó sắp tận thế rồi
là
tu đi
thì
cũng
làm
cái tốt
lên
cung
trăng, nó lên cung trăng để mai mốt nó đem lên
cung trăng. Lúc nào thì khi nào có rảnh thì tôi sẽ nói là thằng đạo hoa.
Nếu mà ngoài đạo
bây giờ
nó dụ nhiều lắm, tôi nhận
cái đấy. Chưa gì đạo hiếu, hôm nay mặc dù sức khỏe hơi yếu kém nhưng vì gặp lại các vị tôi tự nhiên thấy vui mừng và khỏe hơn, đồng thời được tụng mấy căn kinh thấy nó toát mồ hôi, lại nhìn thấy trong đây có mấy vị từ xa đến là những người mến pháp, này mình không thể để những vị đó thất vọng được. Và lại hơn nữa, cái bài nghiền của tôi đã nổi lên rồi, này vì thế tôi cứ xin nói một ít lời về đạo pháp. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày với quý vị về quan niệm trong giáo lý nhà Phật về cái thân xác của mình và về cái quan niệm về bệnh của thân xác. Quý vị nhiều khi mới đọc kinh, thường đôi khi thấy lời kinh dạy mâu thuẫn. Ví dụ như trong một vài bộ kinh, nhất là về phái mật thừa của những vị Lạt Ma Tây Tạng, thì bao giờ các vị đó cũng nhấn mạnh rằng cái thân người là quý lắm, là một cái pháp khí tối thượng, phải nên gìn giữ để tu đạo. Nhưng mà trong hầu hết các kinh của thiền giáo, nhất là nhiều kinh như kinh Kim Cang chẳng hạn, Đức Phật luôn luôn nói rằng phải coi cái thân như đầm rãi, coi là cái túi da tanh hôi, phải luôn luôn thí thân, sáng thí thân, chiều thí thân, bỏ thân rơi là tả như cánh hoa đào vậy, coi cái chết nhẹ như lông hồng thì mới thành Bồ Tát. Là tà như cánh hoa đào vậy, coi cái chết nhẹ như lông hồng thì mới thành Bồ Tát. Thì thường thường các vị sơ cơ mới đọc kinh không thể hiểu nổi, nhưng mà hiểu nổi tại sao như lời dạy mâu thuẫn. Thường thường các vị mật tông thường thường hay chú trọng về việc giữ thân người, khuyên mình như thế để làm pháp khí tu hành là vì sao? Tại vì các vị đó chủ trương rằng trong một kiếp sống này có thể tu, có thể thành đạo quả được, và đồng thời lợi dụng ngay cái tình dục, tức là cái sức lớn nhất trong cái thân sắc ấm này, để mà thăng hoa cái đó thành cái lửa tam muội và lửa trí huệ. Vì thế các vị đó nói về cái thành đạo của mình. Nhưng mà trong tất cả kinh khác thì Đức Phật lại dạy một đường lối khác, là ngài nói là phải thí thân trùng trùng điểm điểm, coi thân như huyết mộng huyết mộng. Tại vì sở dĩ Đức Phật dạy nghĩa là tại sao? Tại vì Đức Phật biết rõ rằng mình không bao giờ không có thân cả. Quý vị bỏ cái thân này, nếu mà dám liều bỏ cái thân này thì quý vị sẽ có thân khác tốt ngay, tốt hơn ngay. Thế mà mình có làm cái đó nhiều, làm hoài mãi thì lúc bây giờ mình thấy rõ cái tâm ma đề như vậy, và đồng thời có thể thâm nhập vào sâu cái tâm ma đề đó. Thì chúng mình là người tu hành, chúng mình nên đứng ở trong quan niệm thiết chung chung đạo, và đó là quan niệm của tất cả những Phật tử khôn ngoan, nghĩa là không thủ không xả, không quý cái thân quá mà không thờ hững cái thân quá. Khi nào mình cần phải thủ giữ cái thân đó để tu hành thì mình giữ, và khi nào mình cần phải bỏ thì mình coi sự bỏ nó nhẹ như lông hồng, và mình biết chắc là trong nhiều kiếp thì phải vứt cái thân đi rơi như cái ngọn nào vậy. trong giới luật chẳng Phật có cái quyền chủ gọi là cái tứ y. Tứ y là bốn pháp phải y cứ vào. Cái pháp thứ nhất, nhưng cái pháp này là những pháp cho người xuất gia, nhưng nếu người tài gia làm được là tốt. Cái pháp thứ nhất mà người xuất gia phải làm, phải căn cứ làm là gì? Là không có một ngày nào, không có một đêm nào được ngủ dưới mái nhà cả, phải ngủ dưới gối gốc cây. Đây là y đầu tiên. Thì ngày xưa các vị, ngày xưa được tu như thế cả. Còn bây giờ phần đông mình phải phương tiện, mình phải thay đổi đôi chút thôi. Thì chính là nhà Phật sợ nhất là cái lưu luyến, không phải ngủ dưới gốc cây. Thứ nhì là gì? Thứ nhì là ngày ra một bữa thôi. Thứ ba là gì? Thứ ba là không được mặc một cái y nào ngoài y phấn tạo, tức là cái y rộm bằng cái thứ màu rất là xấu xí, đạm bạc, và nhiều khi là phải nhặt những cái mộn, cái vải ở như là nghĩa địa Ấn Độ, ở nghĩa địa họ đốt những thây, thì nhặt những vải cũ đó để khâu lại thành cái y của mình, thành vì thế gọi là cái y trăm trăm mảnh là như thế. Thì cái thứ tư là đến vấn đề bệnh tật, đấy là ba y trên. Y thứ tư là gì? Là không bao giờ được uống thuốc, luôn luôn phải uống thuốc thừa, không bao giờ uống thuốc thực tế cả. Quý vị thấy đạo Phật dạy câu đó mà dạy cứ đọc trong tâm địa quán, thì lúc đầu tôi cứ bỡ ngỡ không hiểu, sau thấy rõ giỏi. Sở dĩ uống thuốc thừa là vì sao? Tại vì đạo Phật coi rằng tất cả cái pháp thế gian xuất thế gian đều là do nhân duyên nó khởi, đều là do nhân duyên nó diệt đi, không có gì là cố định. Bệnh tật của mình chết thôi, nó không phải là cố định, nó đều là vô tướng, vô sanh, vô khởi, do vô lượng nhân duyên nó họp lại thành cái đó. Và khi nào nó tan đi, mình ngồi mình nhìn lâu, quán chiếu lâu rồi là nó tan đi. Thế nhưng mà Đức Phật mở cái lòng từ bi, mở cái giới đôi chút, cho uống thuốc, nhưng mà khuyên rằng, Đức Phật không bắt ai cái gì cả, nhưng mà khuyên rằng nên uống thuốc thừa. Tại vì quý vị nên hiểu rằng đừng có tưởng vì cái thuốc nào mà nhiều tiền là tốt. Tất cả sự tốt xấu đều là do nhân duyên tương ứng hay không tương ứng cả. Nhiều khi quý vị thì uống cái thuốc, uống thứ thuốc như ví dụ như là một thứ thuốc mua mấy trăm đô la một thứ thuốc, nhưng mà chưa chắc thuốc đó là hợp rồi. Tất cả về vấn đề hợp và tương ứng thì mới khỏi cái bệnh đó. Thì mình mang cái tâm thanh thản uống cái thuốc thừa đó, thì nhiều khi cái duyên nó vào một tương ứng thì vẫn khỏi như thường. Nhưng mà đấy cũng là sự tạm bợ mà Đức Phật mở lòng từ bi mà ra giảm cho mình thôi. Thì chính ra người Phật tử chân chính là phải dùng cái gì để chữa bệnh, là phải dùng cái quán lực để chữa bệnh, chứ không thể dùng thuốc. Tại vì tất cả cái của thế gian đều là tương đối cả, đều là của ma vương cả. Tại vì khi nào mình uống thuốc mình thấy khỏe, mình thấy thích, thì mình chú và chú xâm vào cái thuốc đó, là mình không nghĩ đến cái tâm của mình nữa. Lần nào mình ốm mình giả cái thuốc ra mình ốm thôi, uống thôi. Thì như thế là mình trụ vào ngoài vật, mà tất cả cái sinh vật thì có hình tướng đều là thuộc về ma vương, chỉ có mỗi một cái là thuộc về Phật thôi, là cái vô hình tướng đó, cái tâm vô hình tướng đó là thuộc về Phật. Thế sở dĩ như tôi chẳng hạn, mình là Phật tử, mình hiểu rõ cái đó, nhưng mà nhiều khi mình đến cơn bệnh mình vẫn dùng thuốc của ma vương là như thế. Tại vì sao? Tôi biết rõ rằng cái thân mình nó trôi nổi qua nhiều năm qua, cái tập khí nó từ nhiều kiếp nó quen quá. Thế thì bây giờ nếu thí dụ mình nổi cân bệnh lên, nếu mình là người dũng mãnh mà là người giỏi, mình ngồi không quán chiếu lâu, một hai năm, hai ba năm, rồi vài ba tháng cũng có thể vậy, mà nó hết một cách tuyệt hẳn. Thế nhưng mà mình không có đủ cái kiên nhẫn, mà không có đủ cái can đảm, không có đủ cái quán lực cao lên như thế, thì nhiều khi mình phải dùng cái thuốc tạm bợ thôi. Thì quý vị phải hiểu đấy, nguồn gốc của bệnh là gì. Trừ những bệnh thông thường như cảm rất là nhanh thôi, thì cái đó là do những sự xô lệch của tứ lại này. Và tất cả những bệnh mà hơi quan trọng một chút, quan trọng chút nó kéo liên miên, nó lây lát, nó trở đi trở lại, đều nó phụ từ nơi hành nhấm của mình lên cả. Nó phụ từ nơi chân không đi qua cái hành nhấm đó, tức là chấp ngã của mình, rồi đi qua cái tưởng ấm đến cái thọ ấm thì nó nở ra thành cái bệnh, thành cái sự méo mó lệch lạc ở trong cái bộ phận của mình. Thì bây giờ ví dụ như mình dùng cái phương pháp cắt, mình dùng phương pháp uống thuốc và mình dùng gì, mình dùng một phương pháp đi ngang này, tức là mình cắt cái ngọn, mình không cắt được cái gốc của bệnh. Thì vì thế quý vị thấy là có nhiều vị cắt xong rồi đã, để sau đó nở cái bệnh đó, mà nó không nở cho đó là vì nó ở chỗ khác, tại vì cái bệnh cái hành nghiệp đó, nếu nó còn thì vẫn phụ chỗ khác, mà nếu cái nghiệp thì còn phải chịu thì nó vẫn phụ ở chỗ khác. Thì quý vị nên hiểu rằng Đạo Phật phải dạy cái đó, dạy là cái sức sống uyên nguyên nó phụ lên từ nơi chân không nào, cái sức hành nghiệp uyên nguyên nó phụ lên từ chân không nào, còn tất cả những cái tóe như cái pháo bông thì tôi vẫn nói là người ta như không ngoan nào cả. Thì chúng mình khi nào chúng mình dùng những cái tà đạo, những cái pháp thuật của ma vương, dùng thuốc, dùng chữa, dùng châm cứu hoặc là dùng những cái gì mà mình mổ xẻ, thì là dùng mình dùng cái lối cắt ngọn, mình không giải quyết được căn dậy của nó. Nhưng mà nhiều khi là vì người mình hèn yếu, thân xác của mình kém, tâm lực của mình còn kém, thì nhiều khi vì cái sự thời gian cấp bách, vì cái sự mình không dùng cơm nổi, thành ra vì thế mình phải dùng tạm thời đã. Thì trong khó, trong khi đó thì mình dùng quá lực để dần dần đưa lên. Vừa rồi tôi có đi qua một cơn bệnh, thì tôi thấy thực ra trong nhiều năm nay tôi bệnh triền miên, mà cũng có khi nhiều khi cũng trầm trọng, nhưng mà tôi nhận thấy tôi học được rất nhiều trong các những bệnh đó. Thì chúng mình phải hiểu rằng trong bất cứ một cảnh giới nào đó đều có cái hay cái dở, trong cảnh giới bệnh cũng có cái khổ thật, nhưng có cái hay là mình học mình trong cả, và mình có thể mình luyện được cái tâm mình đôi chút nữa. Trong cái cảnh giới mạch thì quý vị sung sướng, quý vị không bị khổ, nhưng quý vị về sau trở thành cái gì, trở thành một người vô ý thức nhân nhân, thấy mình khỏe quá thì đến buông lung chạy theo không được. Rồi nhiều khi về sau những cơn bệnh nó sập đến cái mà mình không biết đối phó, là nhiều khi mình bị chết một cách bất ngờ. Chứ những người thường thường quý vị thấy rằng có nhiều người rất khỏe chết rất nhanh, còn những người mà tưởng là mai chết những kia chết, vì những người đó có quen với bệnh quá rồi họ vẫn không chết. Thì sau đấy kỳ rồi đấy, lần trước tôi đi qua một cái lần bỏ rồi, lần trước thì trầm trọng hơn, cái lần này không có gì quan trọng lắm. Nhưng mà chính cái lần này thực ra thì có thể kéo dài mà không ngủ được, nhưng mà chính tôi muốn đi qua một cảnh giới đó, cảnh giới một lần thì tôi thấy rằng những cái thọ ấm, mấy cái tưởng ấm, mấy cái hành ấm của mình nó hoạt động như thế nào trong khi của mình. Vì tôi vẫn nghĩ rằng cái sự ngủ, mấy sự bệnh thì cái thuốc mê đó, và nó hơi tương tự những cái trạng thái tâm thức của chết. Thành chính tôi đã tự ý muốn đi qua một cảnh giới đó, và tôi vẫn nghĩ rằng những người mà tập tu Bồ Tát đạo là phải đi qua tất cả cảnh giới một cách bình thản, coi bất cứ cái gì cũng như vậy. Thì cái kỳ này tôi có cái lạ lùng, tôi mổ xong một ngày thì với xong tôi thấy xong người tôi lạc quan lại, lạc quan sung sướng, là vì tôi thấy rằng lần này tôi có nói ông bác sĩ là xin đừng cho thuốc mê toàn diện, xin đánh cái thuốc tê để cho nó bị tê lần lần để cho con xem những cái trạng thái phân tích ra sao. Thì trong cái thời gian tôi nằm trong buồng mổ khoảng độ 3-4 tiếng nữa, thì tôi thấy tôi niệm Đức Quan Thêm một cách chuyên chú, mà tụng được đến 3 biến chú tôi lắng nghe mà không thể quên. Thì khi tôi vào thì họ tiêm mũi thuốc tê và xương sống, thì họ nói rằng cái này nó chỉ làm tê được cái phần dưới của ông thôi. Thì tôi nằm tôi thấy dần dần tất cả những chân mình nó tê liệt hết cả. Thì chân mà lúc giờ tôi béo xuống thì tôi thấy không có cái cảm giác gì, tôi thấy nó như là cái thứ thịt nặng chiếu đó. Thì dần dần về sau cái thuốc mê nó đi lên trên, thì tôi thấy tất cả những phía trên nó đều tê liệt cả. Dần dần thì còn có mấy nó đầu ngón tay này, là mình còn có cảm giác Và dần dần mấy cảm giác đầu ngón tay nó cũng hết đi. Nhưng mà chỉ có mỗi cái chỗ này mà thôi. Là cái chỗ tâm thức của mình mà, nó tỉnh lên. Mà hình như càng vào đấy bao nhiêu mình càng tỉnh bấy nhiêu. Thì tôi nghĩ rằng lúc chết thì nó hơi khác một chút. Hơi khác một chút là chỗ thế này. Là lúc bây giờ có thể chân tay mình, các bộ phận người mình nó bị đau. Chứ nó không bị tê liệt. Thế trong này tôi được cái trường hợp nó dễ hơn là bị tê liệt, không bị đau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hai cái trạng thái nó hơi tương tự. Mà tôi thấy rằng cái thực cái sự niệm Phật lúc lâm chung không phải là khó lắm. Tôi thấy chắc là dễ, cười. Thế mà tôi thấy trong cái lúc mà họ máy thuốc mê đấy, thì rồi Mỹ hay là rồi Tây nó mổ một lối cái một khác. Rồi Mỹ nó mổ theo cái lối sinh động, cái lối nó như cái lối mà của nó. Thì lánh thuốc mê cho mình xong rồi thì nó kéo một cái băng vải che trên trên mặt. Thế là cái anh lánh thuốc mê là một bác sĩ tàu, ông đứng nói tiếng Anh Lê. Ông nói chuyện tiếu lâm với cô y tá, nói bô bô, mà không nói về thì trầm trọng. Còn kể chuyện tiếu lâm với nhau nghe, thì trong khi đó cái anh bác sĩ mò thì mò. Thì tôi thấy cái thái độ của họ đối với sự chết ấy cũng nó mới hay. Thế hay là có vẻ coi như là không quan trọng gì cả. Nhưng mà cũng thiếu cái sự hiểu biết về sự chết. Thì trong cái thời gian đó, tôi nhận thấy rõ rệt cái sự biến chuyển của những cái lớp sương mù trong người này. Cũng như tôi vẫn nói có năm lớp sương mù. Thì mình thấy chất chất nó bật hết cả những cái cảm giác sắc ấm đi. Nó bật những cái thọ ấm mà nó cứ luồng, lúc mà nó thuốc mê nó chuyển nó chạy như cái luồng, nó xoáy như cái lốc. Nó đi cũng nhanh lắm. Thì cái thọ ấm nó bật xong thì cái tưởng ấm của mình ở chỗ này nó vẫn linh động. Thì sau đó tôi nghĩ là có thể nói chuyện với quý vị kiên trí là cái thật lúc chết. Nếu mà quý vị training từ bây giờ mà niệm Phật, tôi nghĩ cái lúc chết niệm Phật khá dễ, không khó. Thế nó ở trong cơn niệm Phật, trong cơn mê mà tôi còn nhớ cả chúng tôi lắm nghiêm không? Mà tôi tụng được 3 lần nữa. Thì tôi thấy rằng quý vị có thể có nhiều cái sự bảo đảm. Niệm Phật cuối cùng, mà nếu mình niệm được cuối cùng, tất nhiên là quan trọng. Thì lúc mà tôi được trở về phòng, tôi nằm tôi thấy tôi sung sướng và thấy lạc quan. Thì lúc này tôi có trộm làm một cái nguyện. Tôi có nguyện rằng là nếu sau cái pháp hội Hoa Nghiêm này tụng xong, thì nếu mà có những vị Phật tử đồng ý thì chúng tôi sẽ xin nhờ ông Minh Đạo, ông có photocopy khoảng độ 30 bộ Đại Văn Thành Đại Văn Nhã. Cái bộ này cũng dài bằng nửa Hoa Nghiêm mà chưa quay lại, thì tôi sẽ xin tụng và xin nói về Đại Văn Nhã, tức là nói về Đại Trí Đồ Luận. Thì ngày xưa ngày Long Thọ đến bộ luận lớn, mà chính cái bộ luận này tôi hơn mãi tới bây giờ. Tôi muốn nói về Đại Văn Nhã và Đại Thảo Luận một lần trong cuộc đời này. Nhắc cái này nó khó. Đó là cái bộ luận là ngày xưa cách đây 10 năm khi tôi mới sang đây. Tôi khấn để xin nguyện, xin được hoàn trước khi chết đọc cái bộ này. Nhưng mà cái bộ lại không ai được cả. Nhưng mà tôi cứ nghĩ thế mãi rồi thân lần độ 6-7 năm sau, có một bác sĩ bạn tôi ở bên Pháp, ông mang cái bộ đó về dịch tiếp Pháp. có một người tình. Thành vì thế là những cái sự linh nghiệm là thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một vài cái chuyện về cái vấn đề coi thân xác của mình nhẹ như cánh hoa đào. Cái lúc nào mình cần phải ngủ, mình nên ngủ để mà độ xanh. Lúc nào cần phải xả thì mình nên xả để độ xanh. Thì trong kinh gọi là kinh phương tiện đại báo ân, có một kể cái chuyện tiền thân của Đức Phật như thế này. Lần trước tôi đã kể quý vị về cái một cái tiền thân Đức Phật tên là Đại Thí Rồi Tác Biển. Lần này cũng là cái chuyện bố thí đó, cũng là cái chuyện đi tìm cái châu Như Ý đó, nhưng cùng một tiền thân khác, Đức Phật gọi là Thiện Hữu. Nhưng trong cái vụ này có dính ngày để mà người ta ăn. Thì Đức Phật trong cái thời tiền thân đó thì có ông vua đó với cái bà hoàng hậu đó không có con. Thì về sau mới cầu xin mãi thì bà hoàng hậu đã mới sanh được con trai là tên là Đệ Hiếu. Đồng thời cái bà phi đó cũng sanh con trai là tên là Ác Hiếu. Thì Ác Hiếu tức là tiền thân của ngài Phật Đà. Thế trong cái thời gian mà lúc còn nhỏ đó, là tôi mới làm một chuyện. Thế nhưng thì có một vị hoàng tử tự mình. Thì cái vị thiền hiếu này lúc lớn lên thì thông minh dễ ngộ. Thì lúc bây giờ không bị quan đại thần mới làm loạn, nó lại đánh đuổi vua đi. Thì được tin có đại thần làm loạn thì vua mới bảo hầu sợ, nghĩ là bây giờ mình phải chạy thì sang cái nước láng giềng đi để cầu cứu ông vua bên kia. Thì hai vợ chồng chạy đi thì mang đứa con thôi, tức là ông hoàng tử lúc bây giờ khoảng độ 14-15 tuổi. Nhưng con đường đi thì xa, phải đi mất độ nửa tháng tới nơi, mà lương thực thì chỉ mang được mấy ngày thôi. Thế giặc cũng đuổi theo sau. Thì khi đến đi đâu được quá nửa đường thì hết lương. Hết lương thì lúc bây giờ bà mẹ mới tự hiến thân trước, nói là bây giờ thằng nào cũng chết cả, thì thôi bây giờ để tôi tự cắt thiệt để cho vua ăn sống tạm mấy ngày, cho đến mình, cho đứa con tôi sống tạm mấy ngày đi sang kia cầu cứu, vì thằng nào ba nếu không thì ba này cũng chết cả. Thì cái vị thái tử này cũng là một cái vị là tiền thân của Đức Phật, thì ngài hiếu thảo lắm. Trong cái kinh này là Đức Phật muốn nói về cái sự đền đáp ân nghĩa cha mẹ của mình. Thì vị thái tử nói rằng ở trên đời từ càng từ ngàn xưa không có một đứa con nào ăn thịt cha mẹ. Thì nếu mẹ mà làm như thế đó, con nhất định không ăn. Thì bây giờ theo đúng đạo lý hơn cả, xin để con tự cắt thịt con để nuôi con. Thì con xem cái thịt người con còn bao nhiêu ký, bao nhiêu cân, thì con có thể cắt thịt ra, mỗi ngày cắt ít thôi, thì con lại đi bịt cái vết thương lại, để đi theo bố mẹ. Đến ngày hôm sau con lại cắt cái ngày vài lát nữa để cho bố mẹ ăn, để đi dần dần, thì khi nào một lần hết rồi thì bố mẹ ăn những cái gân cuối cùng đi xuống đất kia, thì con cứ léo con cắt dần dần chứ không phải chết ngay một lúc. Thì quý vị thấy những cái tâm của người xưa lớn nào thì về sau vua cha mình chịu vì cái luận lý của vị thái tử đúng quá, thì về sau cũng làm như thế. Thì đi được ăn như tầm 5 sau hôm thì nếu cuối cùng thì quý vị thái tử này kiệt sức quá, người không còn tí thịt, chỉ còn có mấy cái đầu gân xương, thì ông cắt nốt mà thôi là bố mày ăn xong cái cổ kia. Con này chết ở đây vậy. Thì về sau thì bố mẹ cũng đành nuốt lẻ mà ăn, nó đi ra mấy kia cổ kính. Thì cái vị thái tử nằm ở đây thì vẫn không chết, thì nó tụi hổ báo cắt nó ra nó nuôi. Rồi về sau cái việc vẫn cảm động nó mãi. Thường thường khi nào quý vị làm quý vị trí thân lớn đó, thì tất nhiên nó có luồng chân khí, cái luồng chính khí nó bốc, mình đừng tưởng là không có gì đâu, tất cả cái gì nó có nhau qua lại cả. Bốc lên những tầng tầng trời giao lời, những chư thiên trên nước phải cũng phải giống nhau, thì những gì đó chúng cứu. Thế cứu xong thì là làm trong thái tử này biến hóa lại, vì tất cả là tâm biến hiện, ngay những thịt dân của mình đều là tâm biến hiện. Tại vì chúng mình thì chúng mình nhìn thấy cái nhục nhãn này, mình nhìn thấy dân của mình không hiểu là cái biến hiện đó. Thế tại là sao ngày xưa Đức Phật thì có cần ngồi từ tâm mỗi thôi, và tất cả những mắt của 500 trên trước để lành lại cả, tại vì đều là do quang minh hết cả. Nhưng mình chưa sử dụng cái quang minh đó thì không hiểu được cái gì. Thì vì sao ông thái tử vẫn sống và đứng ở đấy, thân thể vẫn lành lặn. Thì bố mẹ ta mới cầu cứu. Thì ông vua đã xong mang quân về, giữa đường lại gặp con, mừng mỏ. Mang con để đánh lấy lại nhất, ông lên ngôi. Lên ngôi xong về sau, thì nhân dân bị đói kém đoạn lạc quá. Thì ông này cũng như là ngày tiến chết, cũng lại bố thí. Bố thí chán rồi thì thấy là tất cả những vật hình tướng đều không đủ cả. Mình phải có cái châu như ý, tức là nói về cái tâm lớn lao kinh khủng đó. Thì nó sẽ hiện tướng thành châu như ý đó thì có thể thỏa mãn tất cả cái nhu cầu đó. Thế nhưng tất cả những vật hình tướng đều có hiếu hạn. Thì vì thế lại đi ra bể. Lại đi ra bể thì mang theo một người bạn. Là cái ông thuyền trưởng già đi theo thế. Thế thì đồng thời về sau nhà vua có sinh được một cái ông hoàng tử thứ hai, tức là ông bị bắt ra và gọi là ông Ác Hiếu. Thì ông Ác Hiếu này thấy anh mình làm chuyện như thế thì em tức thì mình thấy cũng xin đi theo để tìm cách mà hại ông thái tử này. Thì ông thái tử đi ra biển, thì đến chỗ đầu bờ biển thì ông Ác Hiếu này, tức là em sợ không dám đi, xin dừng lại để chờ anh em vào biển. Thế còn ông thái tử kia là kiện hiếu đó, mới lại cùng mấy trăm người thủy thủ, mới đây người thuyền trưởng già đi ra thì lại cái câu chuyện đó như câu chuyện trước, gặp những rắn độc, gặp vua Long Vương này khác, rồi sau cũng xin được cái tôn đi. Thế nhưng mà cái lúc mà xin là mấy lúc đầu mới lấy được cái châu báu, mấy những châu những cái châu như ý xoàn rồi. Thì ông thuyền trưởng thì già quá, nói bảo tôi là em thái tử đi. Tôi sắp về mày sắp hết tôi chết rồi thì. Người xưa mình đọc sách ngày xưa mình thấy phục ngày xưa ở chỗ là họ chết một cách bình thản, anh già mà không sợ ai. Tôi thái tử đi đến chỗ kia mới xin được cái châu như ý mà có thể vừa là cái ý của thái tử. Thằng tôi cho xin chết rồi, anh đừng mặc rồi. Thế về sau thái tử cái đi để cũng xin được tất cả châu như ý thay em về. Đến cái bờ biển thì gặp phải người em cũng. Thì mới khoe với người em rằng tôi là anh đã mang châu như ý về đây rồi. Thế thì cái ông đề bà đa sư đồng ác khí của này bảo là thế anh giấu nó ở đâu? Mà ấy ta giấu nó trong trên búi tóc cả. Còn cần cách theo vị thì chư thiên hay những vị ngày xưa có nhà châu là lớn nhất thì giấu trong búi tóc. Nhưng ngọc của chư thiên là phải trong búi tóc. Thế mang ra khoai cho em. Thế xong mới nằm ngủ ấy. Thế thật em lên coi mấy viên ngọc này. Thì ông ác hiếu là ông ngồi ông nghĩ mà ban đêm thấy anh ngủ. Ông nghĩ là bây giờ nếu mình ông anh mình cũng mang cái này về, cha mẹ đã quý sẵn rồi. Bây giờ mình mang cái này về thì chắc là cái ngôi về sau sẽ nhường. Thì anh thì không cách gì thì. Thì liền lại tìm cách giết cho mày. Thì ông lấy cái gai nhọn đâm vào hai mắt của mày. Thì ông lấy tất cả châu như yếu bỏ đi. Giải khán như thế. Thế thì cái người anh này về sau tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì kêu la kêu khóc và thấy mất châu rồi. Thì có cái vị thần vẻ nó hiện ra bảo là chả có thế nào ăn trộm anh của thái tử được. Chính là cái người em của thái tử. Thế về sau ông đi. Ông cứ mù mắt thế. Ông cứ đi. Ông đi sang đến cái nước đó thì là làm bằng cái nước. Ông ấy gặp mấy cái chân dê. Thì mấy chân dê bảo thôi bây giờ ông mù mắt thì ở đây tôi nuôi ông ít lâu. Thế ông chân dê ông nuôi ít lâu. Thì về sau thái tử nghĩ bằng là mình nhờ con này lâu quá không tiện. Thì nói ông chân dê là thôi bây giờ ông cho tôi cái đàn chân, tôi xin đi kiếm ăn đấy. ông này ông lấy bàn tay ngay những đâu có người cho ăn. Thế ông đến cái chỗ cung kinh đô vô đó, thì ông lấy bàn tay người cô cô công chúa nhà mèo ra nhìn thấy ông ấy là thứ nhất định nói với ông. Thì ra là những cái thủy tiên cũ đã cứ nở như thế. Thì đại khái câu chuyện về sau như thế, rồi về sau này đấy là anh Ngọc Ngọc Chí đó. Thế nhưng còn không biết là trong có một chuyện không lấy tên nhớ vì mình quên. Nhưng mà đại khái ở trong tất cả những cái, nhất là những kinh hiền vô, những kinh hiền bổn sơ, bổn sanh, bổn sơ của Đức Phật, là luôn luôn nói về chuyện chính thân là tôi. Tôi đang nghĩ rằng người học đạo Phật cũng thấy là có cái thân tâm gì là đúng nhất. Thì phải suy tư về cái gì đó, phải suy tư về phần bản thân. Nếu mà như vị nào thấy khỏe quá cũng không phải hay, thì mình có bệnh thì mình mới suy tư về cái đó nhiều, mình mới nhìn nó nhiều. Nếu mà cái bệnh bên trong mình nhìn lâu nó quá thì nó trở thành một cái người, nó một là những người mà hơi không có dính líu với mình lắm, hai là sao nó trở thành thứ bạn đồng hành đi cùng làm đường. Thì hôm nay ở đây đến đây tôi xin tạm dừng, vì chính hôm nay tôi có thể nói thêm về cái câu hỏi lần trước của cô Đồng An câu hỏi. Hôm nay thì không có đây, có lẽ xin để lần sau thì tôi xin quý vị đừng ngại tôi đau, quý vị có cần hỏi tôi cũng đau gì đâu. Người ta đi khoảng rất nhiều.
Nếu mà đi
là có một vị thôi mà tôi nghĩ tôi chịu lên thì ngoài những kiếp và người trong thâm tâm thì vẫn coi là thầy tôi lên nhắc cái đài tôi không chạy mắt.
Thưa cụ, cái tinh túy của bộ đại cũng là cụ có thể vài câu luôn.
Đại vô rồi cái này, cái bò của mình nói. Em nói cái gì có một cái avangu, có một cái vị, tiền vị. Đại Long Thọ, nhà có biết nhiều bộ luận. Nhưng nhiều bộ luận lắm. Đại khái như bộ luận về Tỳ Bà Sa luận, lại Trung Quốc luận. Cái bộ luận ngắn mà rất khó. Chỉ có mỗi bộ luận mà Ngài viết dài nhất, mà đồng thời có thể nói là Ngài giảng lại kỹ càng nhất, giảng lại kỹ hơn các kinh nhiều. Thì tức là dài chứ đúng rồi. Dài là gì? Dài là lớn. Trí là gì? Trí tuệ. Độ là trăm lục độ hay mười độ. Tức là the sự, the sattva, là răng sattva. Thì tức là ngày trong đó ngày làm commentary, ngày bình luận về Bộ Đại Bát Nhã. Bộ Đại Bát Nhã thường thường có độ 1500 trang, nhưng mà ngày viết thành mấy triệu chữ. Thì từ bản đề Bộ Đại Bát Nhã tôi nghĩ rằng cái bộ mà khó, khó mà giải được, nhưng mà ngày giải thì rõ ràng bình bạch. Mà sở dĩ tôi có thể nói được về Hoa Nghiêm đôi chút, hay nói về những thức quang minh đôi chút là vì tôi nhờ cái bộ đó. Ngày xưa tôi không dám tin lắm vào cái thức quang minh. Nhưng tới khi tôi đọc cái bài tôi đọc thì tôi thấy Ngài trong đó Ngài nói cho nó. Thì trong đó tức là Ngài theo từng câu trong bài Văn Nhã, Ngài giảng từng câu. Thế thì cái bộ đó từ trước đến giờ các vị ngày xưa, các vị tăng đó, nhiều khi cũng có đọc. Nhưng mà tôi không thấy gì nào nhắc đến mà nói nhiều cái bộ đó. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì không có ai, thì chỉ có mỗi ông gọi là ông Tuệ chứ. Thì cái bò đó, tôi chỉ quên nói trước, cái bò đó thì Ngài viết được mấy triệu chữ. Thì trong cái bò đó Ngài đánh bạc tất cả những kỳ luận tà đạo, đưa cái đó đi mình làm thật ra. Thì nó khổ một cái là cái bò đó bây giờ cái bản thần văn mất rồi. Nhưng mà mình còn giữ lại được cái gì? Tức là Ngài Kiêu Ma La Thập, tức là sau Ngài Long Thọ 6-7 thế kỷ. ngày khi bắt đầu là một vị tăng mà oai đức lớn lao đến cái mức độ là một vị vua Tàu ở biên giới đó phải cho quân thân đánh cái thành đó để bắt ngài Chúa Lạc Thập về. Thì ngài sang Trường An vào khoảng 18 năm, ngài dịch rất nhiều kinh, mà trong đó ngài dịch một phần 1/3 Đại Như Luận. Thì bây giờ chúng mình đã đọc là do 1/3. Thì ở Việt Nam cũng không ai dịch cả. Thì về sau ông Tuệ Sĩ ông dịch cái Tổng Minh Chương, mà hình như là Việt Nam vẫn tiếp tục dịch nhưng không ai tin được cái bộ đó vì nó dài quá. Thế bên này đó bây giờ cái Phúc Duyên là đồng phóng Cô Đạo, ông là người Bỉ, ông làm linh mục, à ông làm giám mục. Mà ông thì buồn cười lắm, ông là giám mục của công giáo, ông chẳng biết gì công giáo cả. Ông là gì? Kinh Duy Mai Thật, từ tiếng Tàn Thăng. Ông ấy dịch Kinh Đại Đình Thủ Lăng Nghiêm, chứ không phải là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Đại Đình Thủ Lăng Nghiêm. Với thứ ba là ông ấy dịch Đại Chúa Luận. Ông dịch Đại Chúa Luận, ông dịch trong 40 năm, 30 năm. Thì ông in vào khoảng độ 5 cuốn này, như thế này. Mà tôi hỏi bên Tây thì bên đó có nhà sách gọi là Maison Neuve. Nó bán cái bộ đó thì nó bán được khoảng 2.000 quan, tức là khoảng độ 300 đô la. Thế kỳ vừa rồi tôi đã định mua, nhưng mà có lẽ nếu mà về sau mình định nói về Văn Nhã thì phải mua cái bộ đó. Như ở đây tôi có một bản, không có cái bộ đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị nào mà mình có thể rằng, bây giờ mình có thể mình dịch cái bộ đó mà mình dịch bằng cái đối nói vào micro thì có thể, chứ bây giờ biết không biết rồi. Thế mà những cái vị nào mà nó có huệ đôi chút mà đọc cái bộ đó thì quý vị thấy thông suốt thật sao. Và đồng thời cái hình như là bay bọc, vì ngài hiểu kinh đại thừa. Về sau tôi hơi mừng ở cái chỗ là mình hiểu hơi tương tự ngài bộ. Ngay trước khi mình đọc cái bộ đó mình đã hiểu. Thì tôi đọc cái bộ tôi sướng quá, nó như là mình thật sự như mình tắm một cái dòng suối mát mẻ mà người ta nó giải tất cả nghi ngờ. Ở đây này có một vị nữ Phật tử nói cái câu này tôi cho là hay. Nói là trước khi con gặp bác, con có hàng đến mấy trăm câu hỏi. Nhưng mà từ khi con đi tục Hoa Nghiêm nên là nghe giảng thì con thấy không còn mấy câu hỏi. Đấy như thế là tâm mình đã vội, đã hơi không vướng mắc nữa. Những cái nghi vấn trước dần dần nó rơi dần dần. Thế mà đây nói cái này là nó hơi ra ngoài đầu đề. Ở đây có một anh thanh niên tu khá lắm. Anh ta thì lúc mà trước là theo cái vô vi ở trong tù, nó chẳng phải là theo vô vi, ông ấy tự nhiên xuất hồn rồi. Ông xuất hồn khoảng mấy trăm lần trong tù. Và đến nói về sau đi ngồi đi tụng chú là hồn xuất nhanh. Mà lưu sợ thì không dám xuất hồn. Mà cái anh đó có thấy xác tật mình. Là cái lúc chết anh dễ bỏ cái thân ngoài này, chứ không bị cái đau đớn dằn vặt. Mà cái đầu vô vi gốm thám chỉ có mỗi cái tốt là cái chỗ đó. Là những người mà tu theo cái vô vi gốm thám ngoài những chuyện gì, những cái nghiệp quả khác. Nhưng được một cái tốt là cái chỗ là lúc chết không có bị những bệnh tật liên miên thẳng tay, cái hồn dễ ra. Thế nếu cái hồn, cái tập khí của cái hồn nó còn cứ bám chặt vào cái sát ấm này thì nhiều khi mình bị đau, cái đau đớn nó dây rứt lên lên. Thế mình nhân thể cái chuyện này cũng là cái chuyện ngoài này. Thì tôi xin mắt qua vì xong mình chẳng thấy chút rồi. Ở bên này cũng có một đạo sư khác gọi là ông Long Hoa Giáo Chủ. Thì ông ở Houston. Thì ông cứ tự nhận ông là Di Lặc Giáng Thế này mà làm hội Long Hoa. Thế nhưng mới rồi tôi được một cái cô cái thì Phật tử thì thôi mới biết được là của bây giờ khi ông Long Hoa ông về đây ông đang chữa bệnh rồi à, tốt hơn rồi và ông có thuyết pháp một buổi nó cũng không có nghe thì thôi là những băng nó cũng nhưng mà trong đó thì hình ông có đọc sách của cụ mà ông có đạt hết cụ xong rồi tại sao con người cư sĩ tài ra mà sao ăn nói đau to bố lớn này là vì trong cuốn sách tôi nhớ tôi có nói là theo như kinh đó là phải 8 triệu năm nữa Đức Phật ra đời. Đức Phật đi làm xuống thế mới mở vào trong hoa đó. Vì cái nói trái nó cái lời của ông. Thế giờ ông đã kết các vị thần tòa và đại đức nữa. Rằng là thì kinh sách sai hết như thế không bị tòa hay sao. Thì đấy quý vị thấy rằng cái vọng sức con người nó giả. Kinh sách thì cái nào nói rõ ràng thì là phải đến cái kiếp hết kiếp quả đến kiếp sang. Nhân loại 8 vạn tuổi. Thế là mình phải tính vào khoảng 8 triệu năm nữa. Thì Di Lặc mới ra đời rồi. Nhưng bây giờ vẫn có những người sợ sợ cứ tự nhận mình là đi lạc lắm đấy, mà hưởng cúng dường của những người khác là cái đông nghiệp. Thế trở lại đại chúng luật thì trong đó ngài cứ giảng từng câu đó, tất cả những chuyện về trên trời dưới đất, những chuyện vân tập đi nghe những pháp hội là pháp hội khác, mới lại hiểu với thế giới thần linh, cái tầng trời thế nào, tầng trời khác là tầng nhiều. Tôi nói bao nhiêu tôi toàn lấy lại cái được, tôi nhớ mang mang mà tôi thích cho nó. Mà những cái vị đó các ngài nói cho tự mình được nói theo mình tin mà ngài vẫn nói, chứ thật ra mình chưa có cái nhãn lực để mà nhìn thấy rõ cái đó, nói mình do sự suy tư và do cái lòng tin. Thì thường thường trong lòng tin nó có như nhiều thứ, mà trong nó có một thứ gọi là tin theo cái thánh ngôn ngữ. Thánh ngôn ngữ là những vị thánh ngày xưa mà nói như thế rồi, tin theo như thế. Thì phần nhiều là cái tôi giảng tin là tôi theo tin theo cái thánh ngôn ngữ của Hải Long Thọ. Thế thì như anh Thanh Phượng có cái bộ Đại Văn Gia, anh đưa về anh đọc lại, tôi đã đọc nhiều lần cái bộ đó rồi. Và về sau tôi cũng muốn là tôn cái bộ đó, mà muốn nói cái bộ đó thì thật sự mình cần nói mình bị hiểu kỹ hơn. Cái bộ đó thì nó minh mang mà toàn đại khái nói chương đại khái chương là ảo nhân thính pháp chẳng hạn, người ảo nhân tức là người ảo mà nghe pháp đại khái. Rồi có nhiều những chương mà tôi đâu cũng đọc, tôi vẫn quên nhiều chương lạ lắm. Thâm tâm tâm mảnh khẩm những cái gì. Còn nhiều lần nói những chuyện về ảo mộng các thứ, nhưng mà nói nhiều về thật lạ. Trong cái đời này, trong khi đó đại khái đức ngài Xá Lợi Phật nhiều khi ngài hỏi Phật này, thưa Phật, những vị Bồ Tát mà thị hiện trong cái cõi này, thì những vị Bồ Tát đó từ đâu đến, trong đó đức Phật giải rõ. Quý vị thấy hiểu cái đó cũng hiểu cái hay ghê. Thì chỗ từ cõi này ở thân Bồ Tát thì thân nguyện ngài đi mà cũng có những vị thì cõi ta vậy, cõi cực lạc xuống, những cõi tịnh độ xuống, có những vị ở ngay cõi này trở lại cõi này, có những vị ở những cõi độ khác ta, nhà Đức Phật giảng rõ rõ thế nào nào. Thì tôi nghĩ là tất cả những kinh là kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm hay kinh Hoa Nghiêm là thường thường nói về vừa văn giá của đại bi, tức là vừa nói về cái vô tướng mà đồng thời là vừa nói về tất cả cái yếu tướng. Nhưng cái đây là văn hóa là đặc biệt là cái chỗ là chú trọng tiêu trừ tất cả những yếu tướng, tất cả những tâm tưởng, tất cả những kiến chấp về lát giả chi giả các thứ đi vào không ngại đâu, mà đi đến chỗ tuyệt không. Thì trong đó những cái danh từ khó lo nghiệp. Thế thì tôi nói qua thì có lẽ về sau chúng mình là cơ duyên để mà tôn lại văn hóa với nhau.
Chưa có phải cái quyển Ma Văn Nhã của ông bác sĩ Nguyễn Yên mới được câu quyển thứ nhất à?
Ở bên này vâng, ở bên này lúc mới sang Tây, sang đây thì tôi đi sang Tây ngay. Tôi phô tô là cái bộ Hoa Nghiêm. Thì lúc bây giờ ông Minh Tâm, bây giờ là Trần Toại. Ông phải làm với tôi là bên này thì thiếu một đài Văn Nhã. Thì tôi về đây tôi mới về sau đến 2 năm tôi mới hỏi ông Minh Tâm là đó. Đại đức là tìm được cái bộ Đắc Văn Nhã thì ông bảo chưa được. Thế bên này tôi kiếm được cái đầu tiên này là của cái bà sư cô ở chùa Đàng Hoan này. Cái bà sư cô già già bố mà lúc nào thì sắp chết mà không phải chết, không chết cả, không cười. Lúc nào thì sắp chết mà không chết. Mà bà sư cô mới bà nói tôi có đúng hay không. Bà tụng bài Văn Nhã bảo tôi tụng bài Văn Nhã thấy chư thiên xuống. Vui lắm, vui vẻ. Thì không biết là bà nói thế nào. Thế nhưng bà thì bà cũng khó lắm, khó tính lắm. Thế cái ông bác sĩ Huế bây giờ ông in đó. Ông xong mượn bà cũng không mượn. Thế tôi với ông Minh Chiếu lại phải bò sang bàn tôi không mượn. Thế vậy tôi đưa cho ông bác sĩ Huế ông phô tô làm 3 bản. Tôi giữ bản. Ông bằng giữ bản với ông bác sĩ Huế ông bản. Thì bây giờ ông in rồi đấy. Thế nhưng về sau nếu mà chúng mình tụng thì tôi không dùng cái bản. Bản ông chiếc nhỏ, ông cũng tụng, tụng mệt. Tôi muốn nhờ ông Minh Thảo, ông làm bài ông in rồi này. Độ 20 bộ hay là 25 bộ là đủ đấy. Vì đây mình có độ, mình tụng chung với nhau. Thì như thế mình làm đặc biệt.
Là photocopy. Nguyên cả 3 quyển.
Vâng, đây các bạn.
Đây là ngày chỉ mới có 1 quyển.
À, các bạn, tôi có 3 quyển. Cái ngày xưa lúc tôi sang bên Tây, để đi xuất ra của Trung Quán, thì tôi bảo mình trước thôi là anh mang cái gọi là nó ngoài trong biếu Trung Quán. Thế ông ai trong biếu bên Tây cuốn. Nhưng mà bên Tây còn 2 bộ, tôi giữ bộ, ông cuốn giữ bộ. thấy con số thì khác khó như cái bà Diệu Trường này, bà có.
Thì thưa giáo sư, nếu mà biết là in ra hết độ
mấy đồng tiền
có thể
mang mang mang
trung tâm đó in thì
mất
nhiều tiền. Thì
nhất là
mình sẽ được 8.000. Vâng. Mà mình không cần mình thay con người khác họ in. Lắc nhiên cũng in đó các bạn. Mình sẽ tính theo cái phạm vi của mình thôi. Còn những cái vị khác họ làm cái lối khác để họ. Ông Phước Bổn mình in. Nhưng tôi nghĩ ông Phước Bổn nó in hơn ông cần thiện đức, vì ông quên nên cẩn thận lắm, ông mới làm được có quy mô, thì cũng là mấy công để mình thiện dân theo cái cách làm. Thế như bộ kinh thì Đức Phật lúc nào cũng nói là bắt tài bắt giá, tức là mạng như vậy, người nào mà lấy như tôi đã trình bày mấy đoạn, là chỗ nào mà để cái bộ kinh đó là chư thiên được đến lễ. Thế mà khi nào các ông biết chư thiên đến đấy là các ông thấy ông hào quang nó lạ rồi tới, đấy là chư thiên đến lễ kinh. Có lần ở đây tôi đọc tôi có lẽ hơi có cái thiên lệch là tôi quy về kinh nhỉ? Thì tôi cũng trình bày cái này để quý vị rõ. Ngày xưa thì một người ngày xưa Đức Phật một lúc mà ngài thực hiện xong đó thì các người sau cái đại chúng bộ thường toàn bộ phân phái thì sau thành 20 bộ phái mà nhiều bộ phái chủ trương là lùng mà buồn cười, không biết là ngày xưa các ngài cãi nhau dữ dội, từ các ngài đã phá là án rồi. Thì có nhiều bộ phái lúc đầu rồi, các ngài tranh luận hăng lắm. Thì nhiều bộ phái đó, đây là chủ trương thế này, nhưng tôi nghĩ là cái quan điểm cũng đúng. Các ngài là chủ trương rằng luận hơn kinh. Thì cái bộ phái chúng mình phải lấy luận làm căn bản, là vì luận nói nghĩa lý sâu xa và rõ ràng, chứ kinh nói không có đầy đủ. Tôi xem trong cái 20 bộ phái và khoảng độ đến mười mấy bộ phái chủ trương là tại sao lại toàn lấy luận. Tôi nghĩ rằng kinh là lời một đại giác nói ra thì thật là khổ nhiều. Còn tất cả cái luận của mình là do sự suy tư của những người mà chưa có đạo quả cao hoặc như là phạm phu như mình. Không thể nào có khổ nhiều thật lực. Và không thể nào có nhiều những quy thức quỷ thần đi theo được thật lực. Thế như dần này vốn thay dần là các năm đạo Phật. Mà nở tung như thế thôi. Sẽ đủ tất cả sự khuynh hướng rồi dần dần về sau. Những cái khuynh hướng nào mà lạc rồi cũng rơi dần về dần. Về sau không còn cái bộ phái nó chủ trương lấy luận. Toàn lấy kinh, mới lấy Đà La Ni cả. Thì quý vị này, chúng tôi muốn nói qua để quý vị thấy là trong cái thời gian tiến triển đạo Phật, cái vọng thức con người nó nở lên nhiều lắm, mỗi lúc một khác. Cũng có những vị thích luật. Riêng tôi rất ân bộ đại tiết luật, nhưng mà tôi vẫn biết là kinh có nhiều lắm. Thế tôi hơi thiên tập thôi. Thực ra thì tôi nghĩ là tính cái hành trì là quan trọng. Nhưng mà tôi lại thiên về sự hiểu nhiều hơn. Nghĩa là sự hiểu kinh. Thì tôi nghĩ là suy tư về kinh cũng là sự hành trình, cũng là sự kỳ quan. Thì hôm đó ông Minh Chiếu có phone tôi, thì ông cứ nói về chuyện hành trình không? Thì tôi bảo thật cho tôi không có hành trình mấy cả. Thế nhưng mà tôi không có cái lúc hành trình riêng của tôi. Là thường thường bây giờ tôi nhìn cái gì tôi thấy là biết nhận. Tôi nhìn mất cứ tôi đi quang cảnh giới, tôi chơi với bạn bè. Thì phố tập thấy tất cả những cái biến hiện không có gì là thật đấy, để tôi chỉ làm theo cái lúc này chỉ là nhỏ thì tôi mới thấy nêu một cái thần thực, cái đại bi của kinh, cái câu nhập Phật chú để tôi đi thăm kinh.